Nhà truyền giáo nổi tiếng là D.L. Moody có kể về một cái người phụ nữ tin Chúa hay là một phụ nữ Cơ Đốc có một cái niềm vui rất là lạ lùng, rất là tươi sáng ở trong đời sống và cái tinh thần rất là lạc quan, mặc dù là cái cô này bị giam trong một cái phòng vì bị bệnh tật và cô sống trên một cái trong cái ngôi nhà mà ở trên phòng cao đó, gọi là attic đó. Thì mà một ngày kia thì có một người bạn dẫn một người bạn khác là một cái cô giàu có, một cái người giàu có đến để thăm cái cô này. Thì đến một cái chỗ đó nhìn vào trong cái tòa nhà đó thì thấy rất là cũ kỹ và dơ bẩn. Thì cái người phụ nữ giàu có nhận xét rằng ở đây một nơi rất là tối tăm và bẩn thỉu. Nhưng mà cái người bạn dẫn cô đó đi đó, cái cô đi nói là ở trên cao sẽ tốt hơn, mình sẽ đi. Thì cái khu nhà đó không có cái thang máy, cho nên họ phải đi từng lầu. Lên đến tầng thứ hai thì cô này cũng nói ô bẩn thỉu quá. Lên tới tầng thứ ba thì cũng bẩn thỉu quá. Thì cái cô bạn nói là ở trên cao tốt hơn. Thì lên tới tầng thứ tư cũng vậy luôn. Rồi đến tầng cái tầng thứ năm là cái chỗ mà một cái cô tín đồ đang bị bệnh nằm ở trên giường đó. Như vậy đó thì họ vô họ thăm thì cái cô bạn người giàu có này mới nói với cái cô này là chắc là sống bao nhiêu năm nay trong bệnh tật mà cái chỗ bẩn thỉu này rồi nằm trên giường như vậy chắc là đau thương rất đau khổ lắm. Nhưng mà rồi cái người bị bệnh á, cái cô bị bệnh nó nằm trên giường bệnh với khuôn mặt rất là tươi cười, giống như là một cái sự sáng như vậy đó. Cho nên và nói với cô rằng là ở trên cao tốt hơn, tất cả hết trên cao. Cho nên bà không có nhìn vào cái hoàn cảnh tạm thời này, nhưng mà bà nhìn lên cái tình yêu của Chúa và cái chương trình của Chúa trong đời sống của con. Và nói là ở trên ở trong Chúa là tốt hơn hết. Thưa các bạn, cho nên cái cô này đời sống mặc dù đang là đau thương nhưng mà vẫn vui thỏa vì biết rằng Chúa có cái chương trình ở trong đời sống của cô và cô có một cái tương lai sáng rỡ mà Chúa đã sắp sẵn cho chúng ta ở đây. Có ai trong chúng ta không có bị đau thương không quý vị? Anh nào giờ không bị đau thương? Chắc không có người vậy không? Quý vị có biết ai là không bao giờ bị đau thương không? Ở trong Kinh Thánh có chỗ có một người nói là chúng ta biết là ai không? Là những người không có sanh ra. Phải không? Những người không sanh ra là đâu biết gì đau thương. Phải không? Còn quý vị biết ai là những người mà chưa bị đau thương? Bây giờ tất cả người trên thế giới là ai cũng trải qua những khó khăn, những trách đau thương không? Biết ai là những người chưa bị đau thương không? Là những em bé đang còn trong bụng mẹ. Không biết ở trong bụng mẹ có đau thương mình không biết, nhưng mà là chưa có đối diện với đời, chưa có ra đời thì chưa đối diện sao thương. Bởi vì chúng ta sống trong một cái thế giới khó khăn, thử thách và đầy tội lỗi này thì không ai chúng ta được miễn trừ những khó khăn, những thử thách, kể cả những cái sự đau thương về bệnh tật, về có những cái sự mất mát. Thưa các bạn chị em, cho nên đó là cái điều chúng ta thấy rõ ràng ở trong Kinh Thánh ở đây. Và chúng ta để ý là mọi người đều có thử thách, ai cũng gặp khó khăn cả. Sứ đồ Phao-lô không có tránh được cái đau khổ hay đau thương trong cuộc sống này. Và chúng ta biết là ông viết cái bức thư này là chúng ông đang ở đâu quý vị? Đang ở trong tù, thưa các bạn chị em. Cho nên là ông đang ở trong tù, ở đây rất là rõ ràng ở đây. Nhưng mà chúng ta trở lại cái phần Kinh Thánh ở đây, chúng ta biết là lời của Chúa cho chúng ta thấy là ông ở trong tù, bị cầm tù hơn 2 năm ở gọi là Caesarea. Cho nên là và ông bị giam tù ở La Mã chờ cái sự xét xử của hoàng đế Caesar lúc bấy giờ, thưa các ông và anh chị em. Nhưng mà ở trong cái phần Kinh Thánh này đó, chúng ta tiếp tục cái bài học Kinh Thánh với cái đề tài là niềm vui trong mọi hoàn cảnh. Chúng ta đang sống, đang học cái đề tài chính là niềm vui trong cuộc sống, và chúng ta biết trải qua trong Kinh Thánh và nền tảng của niềm vui trong tình bạn, niềm vui trong sự cứu rỗi. Và tuần rồi chúng ta thấy chúng ta học là niềm vui trong sự tăng trưởng. Hôm nay chúng ta học cái bài học là niềm vui trong mọi hoàn cảnh ở đây. Chúng ta để ý, chúng ta trở lại phần Kinh Thánh này có ba cái điều chúng ta suy gẫm ở đây. Ở trong sách Philip đoạn 1 thì có 12 đến 26. Ba cái niềm vui, ba cái điểm trong đây chúng ta thấy, thứ nhất là vui trong sự tấn tới của tin lành, joy in advancing gospel, rồi vui trong sự giải thoát và vui trong sự kiên định. Ở đây thưa quý vị, chúng ta sẽ đi qua từng cái điểm như thưa một. Thưa các ông bạn xem, chúng ta để ý đó, ở trong phần kinh thánh ở đây đó, lời Chúa dạy rất là rõ ràng cho chúng ta thấy trong câu 12: hỡi anh em, tôi muốn anh em biết rằng điều xảy đến cho tôi để giúp thêm sự tấn tới cho đạo tin lành. Ngay trong cái câu 12 chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây. Thưa các ông bạn chị em, sứ đồ Phaolô nói là cái sự giam cầm của ông, cái ông bị giam cầm, ông bị tù đài, là nó trở nên tốt đẹp bởi vì sự tin lành của Chúa được rao giảng ra. Thưa các ông bạn chị em, rất là quan trọng ở đây, cái tin mình đang được truyền mở bá ra qua cái sự đau thương, qua cái sự đau khổ của sứ đồ Phaolô. Cho nên ông viết cái bức thư này, ông khích lệ cho họ là phải vui ở trong mọi hoàn cảnh, bởi vì cái chương trình trong đời sống của chúng ta đều có sự sắp xếp và có chương trình của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên không chỉ vậy thôi, sứ đồ Phaolô tuyên bố trong câu 14 rõ ràng cái đức tin của các tín đồ được mạnh mẽ hơn. Và chúng ta để ý câu 14 đó: đến nỗi chúng công đường và các nơi khác đều rõ tôi vì Đấng Christ mà chịu xiềng xích. Phần nhiều trong anh em nhân tôi bị xiềng xích mà có lòng tin rất lớn trong Đấng Christ, dám truyền đạo của Chúa Trời chẳng sợ hãi gì. Chúng ta cảm ơn Chúa. Cho nên ông thấy đó, là chứng giảng đạo thôi, nhưng mà rồi cái niềm tin của anh chị em ở trong Chúa, trong hội thánh Philip lúc bây giờ đó, họ được càng ngày càng được tấn tới, càng được lớn lên hơn nữa. Cho dù ông bị khó khăn thử thách, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy nó rất biệt ở đây, và ông khích lệ cho chúng thấy kinh, ông muốn cho chúng ta thấy là cái chúng ta phải có cái nhìn tích cực ở trong đời sống chúng ta. Cho dù cái đời sống chúng ta hay là trong cái xã hội chúng ta bây giờ rất là thách thức khó khăn trước mặt chúng ta, và tôi không cần phải nói nữa, quý vị đã chứng kiến mỗi ngày và sẽ tiếp tục chứng kiến như vậy. Nhưng mà thưa các ông bạn chị em, cho dù có thử thách khó khăn thì chính đời sống chúng ta là một tin lành, mà là giống như một bài làm chứng để mà tin lành của Chúa được rao giảng cho mọi người, cũng như là để khích lệ cho những anh em chị em ở trong hội thánh của chúng ta, cũng như là anh em chị em trong hội thánh của Chúa khắp mọi nơi. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy là cho dù sao đi nữa, chúng ta vẫn tiếp tục sống và đời sống yêu mến Chúa để tin lành của Chúa được rao giảng ra. Thưa các ông bà anh chị em, rồi cái phần kế tiếp đó, từ câu 15 trở đi đó, là ông nói là phải có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà truyền tấm Christ thường, nhưng cũng có những kẻ lấy cái tốt mà rao giảng. Từ 15 đến 18 chúng ta thấy đó là nhiều khi ngay cả tin lành của Chúa được rao giảng ra, một số thì vì thấy bên đây thì Chúa rao giảng một cách chân chính ở đây, một số bên kia thì thấy không biết tại sao họ lại ganh tị với nhau. Không lẽ ông xưa kia giảng nhiều người tin Chúa hơn, bên đây không ít quá rồi cho họ ganh tị, nhưng mà họ rao giảng. Nhưng mà ông nói rõ ràng là dù sao đi nữa, miễn sao tin lành của Chúa được rao giảng ra, thì đó là cái điều quan trọng. Thưa các ông bà anh chị em, cho nên chúng ta nhìn với cái nhìn đó là chúng ta phải vui trong sự tấn tới của tin lành qua cái sự khó khăn, qua cái sự thử thách trong đời sống chúng ta. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta biết nhiều cái câu chuyện của các đầy tớ Chúa lúc mà năm 1975, 30 tháng 4 năm 1975 đó, có nhiều cựu quân nhân, nhiều người sĩ quan họ bị bắt vào tù, phải không? Rồi cũng bên cạnh đó cũng có nhiều vị mục sư tiêu quý, hay những vị mục sư mà gọi là, mình nói cho dễ hiểu là họ được ơn, phải không? Họ có nhiều người tin Chúa lắm, cho nên họ cũng bị bắt trong tù, phải không quý vị? Nhưng mà thưa các bạn chị em, chúng ta đã nghe nhiều cái câu chuyện rồi của các đầy tớ của Chúa đã được thả ra, rồi qua bên đây họ làm chứng lại là trong tù đó Chúa cho họ, nào giờ họ cứ hầu Chúa, thờ phượng Chúa ở lúc mà chưa có bị bắt bớ đó, thì đa số là những người dâm nghe thôi, đâu bao giờ mà có thể giảng tin lành cho những người cao cấp hay là những người sĩ quan đâu. Và chúng đó, họ vô rồi họ đã làm chứng, họ đã vui, họ sống mừng rỡ trong sự tù đài và làm chứng. Cũng có một số sĩ quan cái thời đó trở lại Thiên Chúa. Một sư hùng chúng ta đây nè, ông có kể tôi nhiều lần là, thưa các ông bà chị em, ông khó bị có thể không nghe được, đó là cũng là một cái sự đau thương trong đời sống, nhưng mà ông yêu thương Chúa, trung tín với Chúa. Ông đã từng làm báp têm cho tôi, có mấy cái hình làm báp têm cho những vị cao cấp của cái chế độ ngày hôm nay đã về hưu rồi, cũng được ông cũng như một số tín đồ làm chứng tin Chúa là làm bắp tem ngay cả những cái sông, cái rạch hay là cái mương của ở dưới miền Tây của tôi công bàn xem. Ở trong thử thách, Chúa có chương trình trong đời sống là cái tinh lành của Chúa sẽ tiếp tục rao giảng ra. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái thái độ chúng ta là như thế nào. Sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy đó là ông khích lệ những hội thánh Philip. Vì cớ ông bị tù mà tinh lành của Chúa rao giảng ra, vì cớ ông bị tù mà anh em chị em ở trong hội thánh lại được niềm tin mạnh mẽ hơn thì đó các bạn chị em. Đó là cái điều rất là quan trọng thưa quý vị. Lời Chúa dạy cho chúng ta thấy rất là rõ ràng trong ngày hôm nay. Chúng ta trong cái thử thách khó khăn thì chúng ta xin Chúa giúp cho chúng ta đứng vững ở trong đức tin để rồi tin lành Chúa sẽ được ra giảng ở đây thưa quý vị. Là cơ đốc nhân đó thưa các bạn chị em, khát vọng của chúng ta không thể là sự giàu có của đời này, không phải là tất cả những gì của đời này thưa các bạn chị em, nhưng mà điều quan trọng nhất đó là cái sự tấn tớ hay là thăng tiến của phúc âm hay là của tin lành thưa các bạn chị em. Những thử thách và đau khổ của chúng ta phải được sử dụng cho sự thăng tiến của phúc âm. Đó là ý mà sứ đồ Phaolô chúng ta dạy chúng ta như vậy đó. Chúng ta vui trong mọi hoàn cảnh và nhất là ở trong khó khăn thử thách là lời Chúa rao giảng ra người ta sẽ nghe dễ hơn. Quý vị phải không? Ở đây một số người trong chúng ta tin nhận Chúa cũng trải qua nhiều đau thương thử thách, quý vị phải không? Thì rất là dễ, người ta hanh thông, người ta giàu có, ít có thể nào mà chịu nghe lời của Chúa lắm. Nhưng mà trong sự khó khăn, trong sự thử thách, và chúng ta thấy là lời Chúa giảng ra là nhiều người trở lại tin nhận Chúa làm của Chúa trong cuộc đời của mình. Và đó là cái điều, và khi chúng ta thấy người ta trở lại tin Chúa hoặc là thấy anh em chị em mình được lớn trong Chúa đó, thì cái sự đau thương chúng ta cũng không sánh bằng đâu. Bởi vì có thêm người vào trong nhà của Chúa, có thêm người lại yêu mến Chúa, thì cái điều đó là một cái niềm vui ở cho đời sống chúng ta thưa các ông bà chị em. Cho nên xin Chúa giúp cho chúng ta ở vững vàng ở trong thử thách khó khăn để đạo của Chúa sẽ tiếp tục tấn tới hay là thăng tiến ở trong cái đời sống của chúng ta vẫn còn sống trên đời này mặc dù có khó khăn thử thách. Và cái điểm thứ nhì đó là trong câu số 19 đó quý vị, là chúng ta thấy là lời Chúa nói là chúng ta phải có cái vui ở trong sự giải thoát ở đây. Chúng ta xem cái câu số 19, lời Chúa dạy chúng ta ở đây thưa quý vị: vì tôi biết rằng nhờ anh em cầu nguyện và nhờ thánh linh của Đức Chúa Jesus Christ giúp đỡ thì điều này sẽ trở làm ích cho sự rỗi tôi. Chúng ta thấy sứ đồ Phaolô cho chúng ta thấy ở đây đó, Phaolô cũng có thể vui mừng trong sự đau thương ở đây. Phaolô có niềm vui vì ông có thể dựa vào những lời cầu nguyện của anh em chị em trong hội thánh của thành phố Philip trong thời bây giờ. Cũng giống như chúng ta trong ngày hôm nay, quý ông bà anh chị em, và tôi cũng thường nhắc cho quý vị, tôi cảm ơn Chúa dù có khó khăn thử thách, và tôi biết là ban chấp hành hội thánh cầu nguyện cho tôi, ban chấp hành các ban ngành và mỗi người cầu nguyện cho tôi. Thì cũng vậy, mỗi ngày anh em chị em, tôi nhắc luôn, chúng ta ở trong hội thánh chúng ta không có đủ thời giờ cầu nguyện nhắc nhở hết mọi người, nhưng mà ở nhà chúng có thời giờ riêng tư và chúng ta cầu nguyện thay cho nhau. Và lời cầu nguyện có rất ảnh hưởng trong đời sống của chúng ta. Lời cầu nguyện có năng quyền, Chúa cho chúng ta, đó là cái điều mà chúng ta có thể nắm giữ và tin cậy. Khi chúng ta đổ cái lòng cầu nguyện thì Chúa sẽ cho chúng ta thấy năng quyền của Ngài, phép lạ Chúa xảy ra. Quý vị và tôi chứng kiến điều đó và đang kinh nghiệm điều đó và tiếp tục sẽ kinh nghiệm điều đó. Cho nên sứ đồ Phaolô nói là bởi vì các ông dựa vào những lời cầu nguyện của các cơ đốc nhân ngày xưa, và cũng như chúng ta dựa vào những lời cầu nguyện cho nhau thưa các ông bà anh chị em. Sứ đồ Phaolô tin cậy vào quyền năng của sự cầu nguyện và sự cứu giúp của đỡ của Chúa ở đây quý vị. Chúng ta thấy đó, chúng ta xem đây là những người yêu mến Chúa và tiếp tục cầu nguyện và nâng đỡ cho đầy tớ Chúa trong lúc bấy giờ thưa các ông bà anh chị em. Cho nên chúng ta suy nghĩ điều này, chúng ta thấy rồi ông nói là nó có ích cho cái sự rỗi của tôi. Cái chữ rỗi trong đây là deliverance, cái Anh gọi là joy and deliverance, có nghĩa là ông được giải thoát. Giải thoát ở đây không có nghĩa là ông sẽ được giải thoát ra khỏi tù thôi, nhưng mà ông được giải thoát trong cái đời sống tâm linh nữa thưa các ông bà anh chị em. Ở đây rất là rõ ràng, chúng ta đọc chúng ta thấy là Chúa binh vực sứ đồ Phaolô ở trong tù, ở trước mặt quan án, trước mặt công chúng, và Chúa gìn giữ ông, Chúa bảo vệ ông, Chúa giải thoát ông ra khỏi những sự khó khăn, những trận bão ông đối diện trên biển, những người đối diện trong đời sống để bắt bớ ông. Cho nên Chúa giải thoát ông chẳng những về cái thân thể thể xác, nhưng mà ngay cả trong cái đời sống tâm linh. Ở đây cái chuyện giải thoát ở đây nói cái phương diện tâm linh nhiều hơn thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta thấy là
Nếu mà chúng ta đọc thêm lời Chúa trong mấy bức thư của các sứ đồ Phaolô, chúng ta thấy có ít nhất là 17 lần khác mà sứ đồ Phaolô sử dụng cái từ deliverance này, cái từ giải thoát ở đây đó, lặp đi lặp lại cho chúng ta thấy rất là rõ ràng, có nghĩa rằng là Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời của chúng ta và Chúa sẽ giải phóng chúng ta ra khỏi những khó khăn thử thách ở trong đời sống hiện tại đây cũng như trong cái đời sống tâm linh của chúng ta. Nhưng mà cái điều quan trọng ông cho chúng ta nhắc, mà tôi cũng muốn nhắc lại đó, ông cho chúng ta thấy đó, đó cái là sự cầu nguyện của chúng ta, thưa các ông và anh chị em. Cho nên chúng ta cầu nguyện cho nhau rất là quan trọng ở đây, và xin Chúa giúp cho, để rồi là quý vị biết rằng mỗi lần quý vị đi xa có người cầu nguyện cho mình, mỗi ngày quý vị đi ra khỏi cái nhà của mình để đi làm có người cầu nguyện chúng ta. Quý vị biết những điều đó thì quý vị sẽ như thế nào, biết chắc là có người cầu nguyện cho mình từng giây từng phút trước khi chúng ta đi ngủ đó, thì quý vị sẽ thấy sao? Phải bình an quý vị phải không? Phải vui thỏa, phải bình an chứ phải không? Khó khăn thử thách mà chúng ta thấy có cả một cái gia đình cầu nguyện cho chúng ta. Và chúng ta thấy mỗi lần mà giáo hạt, bây giờ mỗi sáng thứ tư tôi cầu nguyện với lại ba giáo hạt ở trong Zoom, mỗi sáng thứ tư 10 giờ đến 11 giờ sáng quý vị có thể vô trên Zoom của giáo hạt. Quý vị có thể cầu nguyện nữa, các đầy tớ Chúa trong văn phòng giáo hạt, các đầy tớ Chúa ở khắp nơi trên Zoom cầu nguyện thay cho con dân Chúa ở khắp nơi. Và chúng ta cảm ơn Chúa điều đó, không phải chỉ anh em chị em trong một hội thánh nhỏ này thôi, nhưng mà nhiều người cầu nguyện thay cho con dân Chúa khắp mọi nơi luôn. Cho nên đó là cái đó là điều mà phải khích lệ chúng ta, để chúng ta dù khó khăn thử thách hoàn cảnh như thế nào, đặc biệt là khó khăn thử thách, chúng ta cứ vui ở trong sự giải thoát của Chúa, vui trong tình yêu và sự ân sủng của Chúa ban cho chúng ta. Thưa các ông bạn chị em, sứ đồ Phaolô đó, ở đây chắc là ông nói về ông Gióp quá. Trong Kinh Thánh nói rõ ràng, Gióp đoạn 13 câu 15 16 nói là dẫu Chúa giết ta, ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài, nhưng ta sẽ bênh vực tánh hình ta trước mặt Ngài. Chính điều đó sẽ là sự cứu rỗi ta, vì một kẻ vô đạo chẳng được đến được mặt Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng ông Gióp là cái người có thể nói là, chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta biết rồi, một trong những người thử thách là thật là đau thương, thật là đau thương, có thể nói là như vậy. Thưa các ông bà anh chị em, không còn gì nữa, mất hết con cái, nhà cửa, tất cả mọi sự, kể cả thân xác của ông cũng bị bệnh tật luôn. Nhưng mà rồi ông vẫn luôn luôn tin cậy Chúa, bởi vì ông biết Chúa có chương trình. Chúng ta đọc sách Gióp chúng ta biết rồi phải không, cuối đoạn sách Gióp thì ơn phước của Chúa lại bội phần cho ông luôn, là bởi vì ông giữ vững cái niềm tin trong sự trông cậy nơi Đức Chúa Trời. Thưa các ông bạn chị em, chúng ta cũng vậy. Thưa các ông bạn chị em, cho nên sứ đồ Phêrô ông cũng kinh nghiệm điều này. Ông nói là anh em vui mừng về điều đó, dầu hiện nay anh em vì sự thử thách chăm bề buộc phải buồn bã ít lâu, hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát, dầu đã bị thử lửa sanh ra ngợi khen vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu hiện ra. Cho nên thưa các ông bạn chị em, đây là kinh nghiệm của các vĩ nhân ngày xưa, cũng như các sứ đồ, các môn đồ của Chúa ngày xưa. Và nếu chúng ta đọc lịch sử của Tin Lành, của đạo của Chúa từ bao nhiêu thế kỷ qua suốt 2000 năm nay đó, bao nhiêu người trải qua thử thách, họ để lại những cái câu chuyện tuyệt vời. Đức Chúa Trời chúc phước ở cùng họ và qua họ nhiều người được cứu nữa. Thưa các ông bạn chị em, đó là cái điều rất là quan trọng ở đây, thưa quý vị. Cho nên đó là cái chúng ta thấy cái lý do thứ, đó là lý do thứ nhì, chúng ta có niềm vui ở trong sự đau thương, và làm thế nào chúng ta không có lãng phí cái sự đau thương của chúng ta, là chúng ta cứ nhờ cậy Chúa, tin cậy Ngài, để rồi danh Chúa được vinh hiển như lời Chúa dạy chúng ta ở đây. Và cái cuối cùng là chúng ta sẽ qua cái phần cuối, đó là vui trong sự kiên trì ở đây, joy in perseverance. Chúng ta xem câu 20 đến câu 26 nó rất là rõ ràng ở đây. Thưa quý vị, tôi có lòng trông cậy chắc chắn này, việc chi tôi cũng chẳng hổ thẹn cả, nhưng bao giờ cũng thế, tôi nói cách tự do mọi bề, như vậy dầu tôi sống hay chết, Đấng Christ sẽ được cả sáng trong mình tôi, vì Đấng Christ là sự sống của tôi và sự chết là điều ích lợi cho tôi. Vậy ví thử tôi cứ sống trong xác thịt là ích lợi cho công khó tôi, thì tôi chẳng biết nên lựa điều chi. Tôi bị ép giữa hai bề, muốn đi ở với Đấng Christ là điều rất tốt hơn, nhưng tôi cứ ở trong xác thịt, ấy là sự cần hơn cho anh em. Trong sự tin chắc đó, tôi biết rằng tôi sẽ cứ còn lại và ở với hết thảy anh em, để giúp đức tin anh em được tấn tới và vui vẻ, hầu cho khi tôi lại đến cùng anh em sẽ nhân tôi mà có nhiều cớ khoe mình
luôn ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên ông nói trong hoàn cảnh khó khăn thử thách, ông cứ kiên nhẫn kiên trì ở trong Chúa. Bây giờ Chúa, ông rất là muốn về với Chúa. Ai trong chúng ta cũng muốn về với Chúa cho khỏe, để khỏi chứng kiến ba cái sự đau thương khó khăn trong đời sống quý vị, phải không? Có một số nói là ô, cầu nguyện mỗi ngày, nhưng cầu nguyện nói cầu nguyện xin Chúa cắt đi mà sao không cắt đi. Chúng ta thấy mà chúng ta cảm ơn Chúa, mà mỗi lần chúng ta gặp cầu nguyện là cứ cười thôi. Dạ, muốn về với Chúa là bởi vì cầu biết là sẵn sàng rồi. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, Chúa cho chúng ta vẫn còn sống trên đời này là có cái mục tiêu trong đời sống của chúng ta, để giúp đỡ cho anh em chị em mình trong cái đời sống đức tin. Cho nên cái lời cầu nguyện của cụ nguyện mỗi ngày, lời cầu nguyện của quý vị lớn tuổi đây, có thể mình không có làm những công việc chúng ta hay là hồng Chúa như những người trẻ hơn, nhưng mà cái lời cầu nguyện khích lệ thì sẽ giúp đỡ cho cái đời sống đức tin của anh em ở đây, thưa các ông bà anh chị em. Cho nên cái cuộc sống là sao, sứ đồ Phaolô nói chết cũng là vì Chúa mà sống cũng là vì Chúa, bởi vì Chúa là sự sống cho là tốt quý hơn hết, thưa các ông bà anh chị em. Rất là tuyệt vời ở đây, thưa quý vị, Chúa Giêsu Christ được cho chúng thấy đó là lớn hơn trong cuộc sống. Sứ đồ Phaolô nói là lớn hơn trong cuộc sống của tôi, hoặc là trong cái chết của tôi đi nữa. Do đó xưa của quý vị, chúng ta phải được tự do theo đuổi Chúa Giêsu mỗi ngày bằng mọi giá, bởi vì trong Chúa chúng ta có hy vọng, trong Chúa chúng ta có cái chương trình mà Đức Chúa Trời đã dành sẵn chúng ta ở đây. Đức Chúa Trời được vinh hiển khi chúng ta yêu mến Chúa ở trên qua đời sống của mình, qua thử thách của mình, kể cả qua sự chết của mình nữa, thưa các ông bà trên. Cho nên đây là cái giá trị của cuộc sống trong Chúa là như vậy. Cái giá trị của niềm vui ở trong Chúa là như vậy, thưa các bạn chị em. Cái giá trị của niềm vui ở trong đời sống là như vậy, thưa quý vị. Không phải là tiền tài, danh vọng, tất cả những điều đó Chúa chăm sóc mình hết rồi. Có thể chúng ta không có giàu có như những người tỷ phú, triệu phú đâu, nhưng mà không có thiếu thốn gì cả. Giống như trong Thi Thiên 23 nói rõ, ông Đức Giê-hô-va đã đóng chăn giữ tôi chẳng thiếu thốn gì cả. Không thiếu thốn là được, là ok quý vị, phải không? Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, Chúa không muốn nói về vấn đề vật chất thôi, nhưng mà chính cái đời sống của chúng ta mỗi ngày được Chúa thăm viếng gìn giữ. Cho nên Chúa, sứ đồ Phaolô muốn chúng ta có niềm vui trong mọi hoàn cảnh, nhất là ở trong thử thách khó khăn, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta thấy không, chúng ta đã học sách Daniel rồi phải không? Họ ra lệnh là không thờ, là quỳ gối xuống để thờ cái ông vua lúc bấy giờ. À, hay là vì gõ xuống thì xe bóng quan hai sư tử, xin lỗi quan vô ba người bạn vô lò lửa, họ cũng không vui thỏa đi vô lò lửa thôi ha. Rồi do đó Chúa ở trong đi vô lò lửa đem họ ra, rồi họ Chúa cho họ được thăng chức lên cho các bạn trên. Đang nên bị cấm không được cầu nguyện, phải không? Nhưng ông vẫn cầu nguyện, ông biết Đức Chúa Trời ở cùng ông. Quan có hai sư tử, ông sư tử là nguy hiểm lắm, nhưng mà ông biết rằng là Đức Chúa Trời sẽ ở cùng với tôi, cho nên ông vô hai sư tử rồi ông ngủ ngon hơn là cái ông vua đang nằm trên giường niệm, mà không phải king size nữa mà chắc double king size quá, ngủ không yên, lo suốt ngày. Sáng sớm là mở mắt ra chạy ra hỏi, ông mừng quá, ông tạ ơn Đức Chúa Trời và ngợi khen Đức Chúa Trời của Daniel. Và đó là cái điều sống chúng ta, quý vị, khó khăn thử thách có Đức Chúa Trời với chúng ta và luôn luôn ở cùng như lời Chúa hứa, thì chúng ta sẽ được niềm vui trong Chúa. Đến nỗi niềm vui không phải cho chính mình thôi, niềm vui cho những anh em chị em trong Chúa, niềm vui cho những người ở ngoài để biết được Đức Chúa Trời chúng ta là đấng như thế nào. Quý vị, amen. Đó là cái điều mà Chúa dạy chúng ta, thưa các ông bà anh chị em, rất là quan trọng ở đây. Cho nên chúng ta đừng có lãng phí cái đau khổ hay là lãng phí những thử thách của mình, nhưng mà hãy sử dụng những thử thách của chúng ta để tôn vinh Chúa. Chúng ta hãy sử dụng nỗi khó khăn của chúng ta để tin lành của Chúa tiếp tục được rao giảng ra. Chúng ta hãy sử dụng những khó khăn thử thách để rồi chúng ta khuyến khích nhau trong đời sống yêu thương và trong sự cầu nguyện cho nhau. Hãy sử dụng thử thách khó khăn của chúng ta để chúng ta phát triển đức tin của chúng ta với nhau, hướng tâm mình về thờ phượng, làm vinh hiển danh Chúa, thưa các ông bà chị. Bất kể hoàn cảnh nào, chúng ta làm gì làm, sống là Chúa Giêsu Christ mà chết là ích lợi cho chúng ta. Amen. Đó là điều Chúa dạy chúng ta, thưa các ông bà chị em. Có người nói là một cái, để chúng ta biết điều này rồi, một cái nồi đất sét mà cứ ngồi dưới ánh mặt trời luôn là sẽ là gì quý vị? Sẽ là cái nồi đất sét thôi, cái nồi đánh mặt trời thôi. Nhưng mà nếu mà cái đất sét đó mà đưa vô trong lửa đó thì chúng ta thấy trở thành gì? Những cái đồ sứ rất là đẹp, quý vị phải không? Những đồ sứ rất là đẹp, thưa các ông bà anh chị em. Đức Chúa Trời, có người nói này, Đức Chúa Trời đã không hứa bầu trời luôn trong xanh, những con đường rải đầy hoa suốt đời của chúng ta,
Đức Chúa Trời hay là Thiên Chúa đã không hứa mặt trời, không mưa, niềm vui mà không có buồn phiền, bình an mà không đau thương. Nhưng Đức Chúa Trời đã hứa sức mạnh trong Ngài, nghỉ ngơi là người, nghĩa là người lao động, ánh sáng cho đường đi, ân điển cho những sự thử thách và sự giúp đỡ từ trên cao, sự cảm thông không bao giờ phai mờ và tình yêu bất diệt. Thưa các ông anh chị, và đó là lời của Chúa, và xin Chúa giúp cho chúng ta để tiếp tục vui thỏa hay là vui trong mọi hoàn cảnh trong đời sống chúng ta. Amen. Và xin chúng ta cùng đứng lên để cùng